Bạn bước vào một luồng gió lạnh, cổ tay vừa chạm không khí buốt, và chỉ vài giây sau, da trên cánh tay đột nhiên nổi thành những hạt nhỏ, lông dựng lên như thể cơ thể đã bấm một công tắc bí mật. Hoặc bạn đang nghe một bản nhạc quen thuộc, giai điệu dần dâng cao, giọng hát chạm tới đoạn cao trào, rồi một làn rùng mình chạy từ gáy xuống sống lưng. Hai tình huống rất khác nhau, nhưng đều có thể dẫn tới hình ảnh quen thuộc, gọi là nổi da gà. Phản ứng nhỏ bé ấy diễn ra nhanh, không cần xin phép ý thức, và hé lộ cách cơ thể nối nhiệt độ, cảm xúc, ký ức cùng những hệ thống sinh tồn đã có từ rất lâu. Tên sinh học của hiện tượng lông dựng lên là paleoerection. Ở người, dấu hiệu nhìn thấy rõ nhất là các nốt gồ quanh chân lông, nên tiếng Anh thường gọi là goosebumps, nghĩa đen, gần với da ngỗng. Ngay dưới bề mặt da, mỗi nang lông có thể gắn với một bó cơ trơn rất nhỏ gọi là cơ dựng lông, hay arrectively. Khi bó cơ này co lại, nó kéo nang lông nghiêng hơn và làm phần da xung quanh nhô lên. Vì hàng nghìn đơn vị nhỏ cùng hoạt động, bề mặt da trở nên lấm tấm và lông đồng loạt dựng đứng. Điểm quan trọng là bạn không chủ động điều khiển quá trình này như co bàn tay hay nhấc chân. Cơ dựng lông thuộc loài cơ trơn và chịu ảnh hưởng của hệ thần kinh tự chủ, đặc biệt là nhánh giao cảm. Hệ này quản lý nhiều thay đổi diễn ra ngoài ý muốn, chẳng hạn điều chỉnh mạch máu, nhịp tim, tiết mồ hôi và một phần phản ứng trước nhiệt độ hoặc kích thích mạnh. Bởi vậy, nổi da gà là phản xạ không tự nguyện, không phải làn da tự co lại, vì biết sợ cũng không phải từng sợi lông tự quyết định đứng lên. Đó là kết quả của tín hiệu thần kinh tác động lên những cơ cực nhỏ quanh nang lông. Khi bạn gặp lạnh, các cụ thể nhiệt ở da phát hiện nhiệt độ bề mặt đang giảm. Thông tin được truyền vào hệ thần kinh trung ương, nơi các mạng lưới điều hòa thân nhiệt, trong đó có vùng sới đồi, phối hợp nhiều đáp ứng nhằm bảo vệ nhiệt độ lõi. Mạch máu gần da có thể co lại để giảm thất thoát nhiệt. Cơ thể cũng có thể thúc đẩy sinh nhiệt nếu lạnh đủ mạnh, run cơ xuất hiện. Trong bối cảnh đó, hoạt hóa giao cảm còn có thể làm cơ dựng lông co lại, tạo nên nổi da gà. Đây là một phần trong cụm phản ứng điều nhiệt. Nhưng bản thân những nốt nhỏ không phải công cụ sưởi ấm mạnh mẽ ở người. Lý do trở nên rõ hơn khi nhìn sang các động vật có lớp lông dày. Khi lông của chúng dựng lên, giữa các sợi lông hình thành và giữ lại một lớp không khí tương đối tĩnh, không khí dẫn nhiệt kém, nên lớp khí ấy hoạt động như vật liệu cách nhiệt, giúp giảm tốc độ mất nhiệt ra môi trường. Cơ chế tương tự việc một chiếc áo phồng giữ nhiều túi khí nhỏ quanh cơ thể. Với tổ tiên có nhiều lông hơn, dựng lông có thể đem lại lợi ích nhiệt đáng kể. Trên cơ thể người hiện đại, lông thưa và ngắn hơn nhiều, nên lượng không khí giữ được rất ít, hiệu quả cách nhiệt vì thế hạn chế. Nổi da gà do lạnh thường được mô tả là một dấu tích tiến hóa, tức một phản xạ được thừa hưởng từ những đặc điểm từng hữu ích hơn ở tổ tiên. Cách nói này hợp lý nếu dùng thận trọng. Dấu tích không đồng nghĩa với hoàn toàn vô dụng, cũng không có nghĩa cơ thể mắc lỗi. Phản ứng vẫn là dấu hiệu cho thấy hệ thần kinh tự chủ đang nhận biết và đáp lại hoàn cảnh. Nó còn xuất hiện cùng các quá trình điều nhiệt khác, dù riêng việc dựng lớp lông mỏng của người không tạo ra chiếc chăn không khí đáng kể. Sinh học hiếm khi xóa sạch ngay một cơ chế chỉ vì lợi ích ban đầu của nó đã giảm. Lạnh không phải con đường duy nhất. Một tiếng động bất ngờ, cảm giác bị đe dọa, sự hồi hộp mãnh liệt hoặc trạng thái kích thích cao cũng có thể hoạt hóa hệ giao cảm. Ở nhiều loài con lông, paleoerection khiến bộ lông xù lên, làm cơ thể trông lớn hơn trước đối thủ. Mèo cong lưng và xù lông là hình ảnh dễ nhận ra. Charles Darwin đã bàn về việc dựng lông trong công trình nghiên cứu sự biểu lộ cảm xúc ở người và động vật, đặt phản ứng này và sự liên tục giữa các loài thay vì xem nó là một hiện tượng chỉ thuộc về con người. Tuy nhiên, không nên biến giải thích đó thành công thức rằng mọi lần nổi da gà ở người đều là phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy. Hệ thần kinh giao cảm tham gia vào nhiều trạng thái kích hoạt khác nhau, từ lạnh, đau, bất ngờ cho tới phấn khích và xúc động thẩm mỹ. Một bản nhạc an toàn vẫn có thể làm tim đổi nhịp, hơi thở thay đổi và da nổi hạt mà không hề có mối đe dọa. Nhãn phê Flywheat chỉ phù hợp với một số bối cảnh, không phải lời giải duy nhất cho mọi nốt giờ xuất hiện. Khi nổi da gà đi cùng một khoảnh khắc cảm xúc mạnh, cảm giác ấy thường được gọi là emotional chills, aesthetic chills hoặc frisson. Frisson có thể giống một làn sóng mát, một luồng điện nhẹ hay cơn rùng mình dễ chịu chạy qua gáy, vai, cánh tay hoặc sống lưng. Âm nhạc là tác nhân được nghiên cứu nhiều, nhưng giọng nói, một cảnh phim, ký ức bất ngờ, lời diễn thuyết, nghi lễ tập thể, vẻ đẹp thiên nhiên hoặc cảm giác choáng ngợp trước điều lớn lao cũng có thể khơi nó lên. Trải nghiệm thường ngắn, có lúc chỉ vài giây, nhưng để lại ấn tượng rất rõ. Ba hiện tượng chills, savors và nổi da gà nhìn thấy được có liên quan nhưng không đồng nhất. Chills là trải nghiệm chủ quan về một làn rùng mình hoặc lạnh chạy qua cơ thể. Savor có thể chỉ sự run cơ, đặc biệt trong lạnh hoặc sốt. Dù từ này đôi khi cũng được dùng rộng hơn cho rung động cảm xúc. Goosebumps là thay đổi có thể quan sát trên da do cơ dựng lông co. Bạn có thể cảm thấy chills mà da không nổi hạt rõ ràng. Cũng có thể nổi da gà do lạnh mà không trải nghiệm niềm xúc động thẩm mỹ. Không phải ai nghe cùng một đoạn nhạc cũng có chills, và không phải mỗi lần có chills đều kèm Pelorexin nhìn thấy được. Nhà thần kinh học Jock Pinsett từng nghiên cứu chills do âm nhạc và mối liên hệ của chúng với cảm xúc, cho thấy những làn rung mình có thể xuất hiện ở các đoạn nhạc đặc biệt tác động mạnh đến người nghe. Công trình này góp phần đưa một trải nghiệm tưởng như riêng tư vào nghiên cứu thực nghiệm. Những kết quả không có nghĩa tồn tại một loại giai điệu bảo đảm là mọi người nổi da gà. Phản ứng phụ thuộc vào người nghe, lịch sử tiếp xúc, sở thích, mức chú ý và ý nghĩa mà âm thanh mang theo. Một nghiên cứu nổi tiếng của Ann Millett và Robert Zatora sử dụng PETIN để quan sát hoạt động não khi người tham gia nghe âm nhạc tạo khoái cảm mãnh liệt và chill. Nghiên cứu ghi nhận thay đổi trong các vùng liên quan đến phần thưởng, cảm xúc và động lực, đồng thời theo dõi những dấu hiệu sinh lý tự chủ. Phát hiện này hỗ trợ ý tưởng rằng khoảnh khắc âm nhạc mạnh có thể huy động các mạng lưới vốn tham gia đánh giá phần thưởng và ý nghĩa. Nó không chứng minh có một hóa chất nổi da gà duy nhất, cũng không biến mọi phản ứng thành phép đo đơn giản của dopamine. Vậy tại sao một đoạn nhạc lại đủ sức tạo ra phản ứng trên da? Một yếu tố có thể là sự chờ đợi. Khi bạn quen với cấu trúc âm nhạc, não liên tục hình thành dự đoán về nốt kế tiếp, nhịp rơi, hòa âm hoặc thời điểm giọng hát trở lại. Nhà soạn nhạc và người biểu diễn có thể kéo dài căng thẳng, trì hoãn điểm giải tỏa rồi đưa tới một thay đổi đúng lúc. Khoảng trời ấy là mức kích hoạt tăng lên. Khi điều được mong đợi cuối cùng xuất hiện, sự giải tỏa có thể đi cùng cảm giác khoái cảm và một làn freestyle. Một yếu tố khác là vi phạm dự đoán. Một hợp âm bất ngờ, sự đổi giọng, một khoảng lặng đột ngột, tiếng hát vút cao, nhạc cụ mới bước vào hoặc cường độ chuyển mạnh có thể khiến hệ thống chú ý lập tức đánh dấu khoảnh khắc. Bất ngờ không nhất thiết gây dễ chịu. Nếu quá hỗn loạn, nó có thể chỉ làm khó chịu. Nhưng khi mới lạ vừa đủ và vẫn nằm trong một cấu trúc có nghĩa, sự lệch khỏi dự đoán có thể làm trải nghiệm trở nên nổi bật. Crescendo, tức âm lượng và mật độ âm thanh tăng dần, cũng thường nâng kích hoạt tự chủ, nhưng không phải crescendo nào cũng tạo chills. Ý nghĩa cá nhân có thể quan trọng không kém cấu trúc âm thanh. Một bài hát gắn với thời thơ ấu, một người thân, thời điểm mất mát, chiến thắng hay thay đổi lớn có thể mở ra cả cụm ký ức chỉ bằng vài nốt. Lúc ấy, phản ứng không chỉ đến từ cao độ hoặc âm lượng, nó đến từ mối liên hệ giữa âm thanh và câu chuyện đời sống. Một giọng nói cũng có thể tạo free song vì sắc thái chân thật, sự mong manh hoặc quyền lực mà bạn cảm nhận. Cảm giác đó trước cảnh thiên nhiên rộng lớn hay một màn trình diễn phi thường cũng có thể kết hợp sự choáng ngợp, chú ý cao và ý nghĩa sâu sắc. Nếu nổi da gà xuất hiện vì lạnh thông thường, cách xử lý thực tế là rời luồng gió, mặc thêm lớp áo, thay quần áo ướt và làm ấm dần. Phản ứng thường biến mất khi da và cơ thể trở lại nhiệt độ dễ chịu. Quần áo khô đặc biệt quan trọng vì nước làm tăng mất nhiệt. Nếu ở ngoài trời lạnh, đừng dùng việc hết nổi da gà làm bằng chứng duy nhất rằng là an toàn, lạnh kéo dài có thể nghiêm trọng. Và cảm giác da thay đổi không phản ánh đầy đủ nhiệt độ lõi. Nếu nổi da gà đến từ âm nhạc, ký ức hoặc cảm giác choáng ngợp, đó thường là một biến thể bình thường của trải nghiệm cảm xúc, không cần cố đè nén hay buộc nó phải xảy ra. Bạn có thể quan sát điều gì xuất hiện ngày trước đó, một thay đổi hòa âm, lời hát cụ thể, hình ảnh, ký ức hay cảm giác kết nối. Việc quan sát bối cảnh hữu ích hơn gán phản ứng cho một kiểu tính cách. Nổi da gà không phải máy phát hiện sự thật, không chứng minh tác phẩm khách quan hay hơn, và cũng không xác nhận một chẩn đoán tâm lý. Dù phần lớn trường hợp ngắn và lành tính, bối cảnh vẫn quyết định mức cần lưu ý. Nổi da gà kéo dài hoặc lặp lại lại cùng sốt và những cơn rét run dữ dội có thể liên quan đến nhiễm trùng hay vấn đề y khoa khác. Chills khi sốt không giống freestyle, dễ chịu do âm nhạc. Nếu hiện tượng đi kèm đau dữ dội, khó thở, ngất, lú lẫn, yếu hoặc tê một bên cơ thể, rối loạn lời nói hay triệu chứng thần kinh khu trú khác, cần được đánh giá y tế kịp thời. Những dấu hiệu đó quan trọng hơn bản thân các nốt nhỏ trên da. Các đợt không rõ nguyên nhân xảy ra dai dẳng làm mất ngủ, cản trở sinh hoạt hoặc khiến bạn lo lắng nhiều cũng đáng được trao đổi với chuyên gia y tế. Ghi lại thời điểm, nhiệt độ, cảm xúc, thuốc đang dùng và triệu chứng đi kèm có thể giúp mô tả tình huống rõ hơn. Tuy nhiên, đừng tự chẩn đoán rối loạn lo âu, bệnh thần kinh hay bất kỳ bệnh nào chỉ từ nổi da gà. Một phản xạ tự chủ có nhiều tác nhân và việc đánh giá cần dựa trên toàn bộ triệu chứng, tiền sử cùng thăm khám phù hợp. Lần tới khi gió lạnh lướt qua cánh tay hoặc một đoạn nhạc dâng lên khiến sống lưng rùng mình, bạn có thể nhìn những nốt nhỏ ấy như điểm gặp giữa quá khứ tiến hóa và trải nghiệm hiện tại. Cơ dựng lông quanh năng lông đang đáp lại tín hiệu của hệ giao cảm. Trong lạnh, nó nằm trong chương trình điều nhiệt từng hữu ích hơn với lớp lông dày. Trong xúc động, nó có thể đi cùng mạng lưới chú ý, dự đoán, phần thưởng, ký ức và ý nghĩa. Những hạt da bé xíu là bộ máy tự chủ cổ xưa, đáp lại cả nhiệt độ lẫn những khoảnh khắc mà não đánh dấu là quan trọng.